Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một người Việt bị bắt tại Cộng hòa Séc vì nghi làm gián điệp trong vụ Trịnh Xuân Thanh.
Việt Nam-Indonesia hàn gắn quan hệ sau khi đàm thoại về Biển Đông.
Lãnh tụ Kim Jong-un không màng tới ngoại giao.
Và Thụy Sĩ truy tố một phụ nữ theo nhà nước Hồi giáo.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giờ đây ông James Comey có thể bổ sung chức danh giáo sư vào lý lịch của mình. Đại học Howard mới bổ nhiệm vị cựu giám đốc FBI làm người đứng đầu chương trình giáo sư chính sách công Gwendolyn S. and Colbert King trong niên khóa 2017-2018. Trong khuôn khổ công việc này, ông Comey sẽ chủ trì 5 bài giảng nhưng chưa rõ các đề tài là gì. Ông cũng sẽ là diễn giả chính tại cuộc meeting khai giảng chào đón các sinh viên năm thứ nhất vào ngày 22 tháng 9. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Đại học Howard Wayne Frederick nói, kiến thức chuyên ngành và hiểu biết của ông Comey về những thách thức mà chúng ta tiếp tục đối mặt ngày nay sẽ phát huy tác dụng rất nhiều trong việc khơi ra các cuộc thảo luận sôi nổi và thúc đẩy các tranh luận có ý nghĩa trong học khu. Theo thông báo của trường, ông Comey sẽ không nhận tiền thù lao $100,000, thay vào đó ông hiến cho một quỹ học bổng của trường chuyên giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiệm kỳ của ông Comey tại trường Howard sẽ trùng với việc phát hành cuốn sách của ông được nhiều người chờ đón, dự kiến xuất bản vào mùa xuân năm 2018. Tổng thống Trump đã bất ngờ sa thải ông Comey hôm 9 tháng 5, căn cứ vào việc ông Comey điều hành cuộc điều tra về các email của bà Clinton. Vụ sa thải đã gây ra những phản ứng giận dữ, nhất là khi người ta tính đến thực tế rằng ông Comey đứng đầu cuộc điều tra về khả năng có sự câu kết giữa ban vận động bầu cử của ông Trump với Nga trong cuộc bầu cử.
Nhà Trắng dự kiến sẽ sớm đưa ra hướng dẫn cho Lầu Năm Góc để thi hành sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm người chuyển giới tính phục vụ trong quân đội. Một bản thông tri được báo The Wall Street Journal đưa tin và sau đó được xác nhận bởi các quan chức nói chuyện với báo The New York Times và hãng tin Reuters sẽ cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis 6 tháng để thực thi kế hoạch được khởi xướng trong một loạt những dòng tin mà ông Trump đăng trên Twitter vào cuối tháng 7. Chính sách này sẽ cho Lầu Năm Góc khả năng thải hồi các quân nhân dựa trên tiêu chuẩn là liệu họ có thể được điều động tới các vùng chiến tranh hay tham gia vào các nhiệm vụ khác hay không. Chính sách này cũng sẽ từ chối tiếp nhận những người chuyển giới tính muốn nhập ngũ và sẽ chấm dứt chi tiêu cho các phát đồ điều trị y tế cho các quân nhân chuyển giới tính hiện thời. Ông Trump trong những dòng tweet nói rằng ông đưa ra quyết định này dựa trên điều mà ông nói là chi phí y tế hết sức to lớn và sự xáo trộn liên quan tới những người chuyển giới tính trong quân đội. Quyết định này được một số người thuộc thành phần bảo thủ nòng cốt của ông hoan nghênh, nhưng cũng vấp phải sự phản đối dữ dội từ các nhà lập pháp và những người vận động cho nhân quyền. Quyết định này được đưa ra một năm sau khi Lầu Năm Góc, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, loan báo các quân nhân chuyển giới tính sẽ được phép phục vụ một cách công khai. Sau khi có tin về việc thi hành kế hoạch của ông Trump, tổ chức Chiến dịch Nhân quyền nói trên Twitter rằng Tổng thống không biết gì về việc làm người chuyển giới tính hoặc phục vụ trong quân đội có ý nghĩa như thế nào. Những quân nhân chuyển giới tính đã được điều động, liên tục chứng minh rằng điều quan trọng là khả năng của họ hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải bản dạng giới tính, tổ chức này nói. Theo nghiên cứu của tổ chức RAND Corporation, có khoảng 4.000 binh sĩ chuyển giới tính hiện đang phục vụ trong quân đội Mỹ.
Cảnh sát cho biết một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng xuất hiện trong đoạn băng ghi hình cuộc biểu tình trong tháng này ở thành phố Charlottesville, bang Virginia đã ra đầu thú cảnh sát sau khi bị truy nã. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Ben Rexrow của Đại học Virginia nói, ông Christopher Canwell hôm thứ Tư đã tới văn phòng cảnh sát tại thành phố Lynchburg, Virginia để đầu thú, đối mặt với cáo buộc về việc sử dụng bất hợp pháp hơi cay và gây thương tích trên thân thể người khác do chất này gây nên. Tuần trước, ông Canwell nói trong các cuộc phỏng vấn với tờ New York Times rằng ông đã sử dụng tiêu bột xịt thẳng vào mặt một người đàn ông trong một cuộc tuần hành của hàng trăm người ủng hộ chủ nghĩa da trắng trong khuôn viên đèo Virginia vào ngày 11 tháng 8. Đoạn băng ghi hình ông Canwell được kênh truyền hình Vice News tường thuật vụ Charlottesville được phát sóng hai ngày sau đó. Trong băng ghi hình này, ông Canwell nói rằng cái chết của bà Heather Heyer, người đã thiệt mạng khi một chiếc xe lao vào đám đông phản đối những người biểu tình là không chính đáng. Ông Canwell nói, tôi có tham gia vào vụ bạo động, nhưng tôi làm như vậy là để tự vệ và bảo vệ những người khác. Cảnh sát trường đại học cho biết ông Canwell bị tạm giam tại thành phố Lynchburg và sẽ được chuyển tới thành phố Charlottesville.
Hải quân Mỹ đã đình chỉ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ những thủy thủ mất tích sau khi tàu USS John S. McCain đâm vào một tàu chở dầu vào tuần trước và xác định danh tính một người chết và 9 người mất tích hôm thứ Năm 24 tháng 8. Sau những nỗ lực tìm kiếm đa quốc gia suốt hơn 80 giờ, Hải quân Hoa Kỳ đã đình chỉ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ những thủy thủ của tàu John S. McCain mất tích trong khu vực khoảng 2.100 dặm vuông về phía đông eo biển Malacca và Singapore, hạm đội 7 cho biết trên website của mình. Các nhà điều tra của Mỹ vẫn đang cố gắng xác định điều gì đã dẫn đến vụ va chạm với chiếc tàu chở dầu của Liberia gần eo biển Malacca. Hình ảnh của hải quân cho thấy một lỗ hổng lớn nằm dưới mực nước phía mạn trái của khu trục hạm này. Một số khu vực buồng ngủ và buồng liên lạc bị ngập nước vì lỗ hổng này. Thủy thủ thiệt mạng được xác định danh tính là hạ sĩ kỹ thuật viên điện tử Kenneth Aaron Smith, 22 tuổi, người bang New Jersey. Chỉ huy hạm đội 7 đã bị bãi chức hôm thứ Tư sau vụ va chạm của tàu McCain và các vụ tai nạn khác trong năm nay đã đặt câu hỏi về các hoạt động của hạm đội này tại Thái Bình Dương. 7 thủy thủ thiệt mạng vào tháng 6 khi khu trục hạm USS Fitzgerald đâm vào một chiếc tàu container ngoài khơi Nhật Bản. Hai sự cố ít được biết đến khác xảy ra trước đó trong năm nay. Việc bãi chức Phó Đô đốc Joseph O'Coin, một vị tướng hải quân 3 sao, là sự bãi chức hiếm hoi một sĩ quan cao cấp liên quan đến việc điều hành.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Cộng hòa Czech đã giải giao cho Đức một người đàn ông Việt Nam bị tình nghi làm gián điệp, đã thuê chiếc ô tô dùng để bắt cóc cựu giám đốc dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Công tố viên Đức hôm 24 tháng 8 cho biết một người đàn ông 46 tuổi được xác định là Nguyễn Hải Long đã bị bắt ở Cộng hòa Czech ngày 12 tháng 8 và giải giao cho Đức hôm thứ Tư 23 tháng 8. Ông Long, tình nghi làm gián điệp, đã thuê chiếc xe ô tô ở thủ đô Praha vào ngày 20 tháng 7 để sử dụng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hồi tháng trước, theo hãng tin AP. Chính quyền Đức cáo buộc cơ quan tình báo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 và đã trục xuất các nhân viên tình báo của Hà Nội ra khỏi nước này. Tuy nhiên, Việt Nam nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú vào ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội. Không rõ ông Long có phải là người trực tiếp lái chiếc xe này sang Đức hay không. Các công tố viên nói rằng nghi phạm bị buộc tội là gián điệp vì có liên đới trong vụ bắt người bất hợp pháp ở Đức. Liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, hôm 18 tháng 8, nhật báo Tass của Đức loan tin rằng bà Pauke Kukler, công tố viên liên bang Đức, đã xác nhận có bắt giữ một nghi can ở nước ngoài. Thời báo DE nói người đàn ông bị bắt giữ hôm 12 tháng 8 để điều tra có tên Nguyễn Hải Long, là chủ văn phòng chuyển tiền Moneygram tại chợ Sapa, thủ đô Praha. Trang tin này còn cho biết văn phòng của ông Long cũng bị cảnh sát kiểm tra và niêm phong các tài liệu cùng nhiều trang thiết bị để phục vụ điều tra. Trước đó, người chủ doanh nghiệp cho thuê xe ở Praha, ông Bùi Quang Hiếu, cho VOA biết rằng ông đã cho một người bạn của ông ở trung tâm thương mại Sapa thuê chiếc xe Volkswagen 7 chỗ ngồi, màu ánh bạc, biển xe số 2AB3140 từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7. Ông Hiếu cho biết.
Và cảnh sát hình sự liên bang châu Âu họ có làm việc với tôi về cái xe đó cho ai thuê. Và họ đã thu giữ của chúng tôi ngày 28 tháng 7, 2017. Dạ, cái người thuê là một người đồng nghiệp của chúng tôi cùng ở một cái trung tâm thương mại Sapa Praha 4. Chúng tôi cùng làm việc ở đây. anh ta là một người bạn, thì chúng tôi đã cung cấp cái thuê xe, họ và tên và số điện thoại. Họ có đến hỏi một vài lần nữa. Họ có hỏi tất cả các cái xe và các cái nhật ký cho thuê xe trong cái thời điểm đấy ạ.
Hiện nay chiếc xe bị nghi ngờ dùng để chở nhóm bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7 đã bị cảnh sát Cộng hòa Czech tạm giữ và chuyển sang Đức để phục vụ điều tra, theo ông Hiếu. Hôm 16 tháng 8, báo Bild của Đức nói rằng chiếc xe thứ hai tham gia vụ bắt cóc là chiếc xe Audi Limousine 5 chỗ ngồi, cũng mang biển số Cộng hòa Czech và cũng là xe thuê. Hôm 8 tháng 8, cảnh sát Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 8, trong một email trả lời cho VOA, cảnh sát Cộng hòa Czech nói không thể tiết lộ thông tin cụ thể về người thuê xe đã bị bắt và giải giao cho Đức điều tra. Cho đến nay, chính phủ Đức vẫn quả quyết Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức và quyết tâm làm sáng tỏ việc chính phủ nước ngoài dùng mật vụ bắt người trái pháp luật.
Chỉ trong 6 năm, qua hàng loạt lĩnh vực kinh doanh và đầu tư sắc bén, giá trị số vốn ban đầu của ông Trịnh Vĩnh Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Sự thành công của ông tạo ra sức cuốn hút không bình thường, đưa đến con đường lao lý, dẫn đến một vụ án Trịnh Vĩnh Bình lên đến Bộ Chính trị. Vụ án ông Bình đã tạo ra nhiều rắc rối ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan, trong đó Hà Lan mạnh mẽ bảo vệ công dân Trịnh Vĩnh Bình của mình.
Chính phủ Hà Lan đã có những can thiệp ngay từ đầu khi ông Trịnh Vĩnh Bình bị bắt.
Chính phủ Hà Lan cũng rất là tốt. Họ rất là bình công dân, họ cũng cực lực, họ phản đối, họ làm đủ hết. Rồi mấy ông giáo sư mà làm việc trong cơ quan nhà nước ở đây, rồi họ phản đối đến nỗi mà họ Bộ Ngoại giao Hà Lan gọi tòa đại sứ của Hà Lan về nước để mà phản ánh cái vụ này.
Một số nhà ngoại giao Việt Nam cũng thừa nhận mối lưu tâm đặc biệt của chính phủ Hà Lan. Theo họ, Hà Lan xem đây là vụ vi phạm nghiêm trọng hiệp định đầu tư song phương giữa hai nước. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói với VOA.
Lúc tôi làm đại sứ ở Hà Lan đó,
vâng ạ.
Cái vụ này cũng đã là một cái obstacle trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan và tôi đã phải trực tiếp giải quyết. Tôi đã phải có cái contact giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan, giữa chính phủ quốc hội hai nước và giữa rất là nhiều cái cơ quan khác nữa.
Vị đại sứ cho biết, ông đã phải chịu rất nhiều sức ép từ Bộ Ngoại giao Hà Lan, đặc biệt là từ quốc hội và một số nghị sĩ các đảng đối lập trong quốc hội Hà Lan. Chẳng hạn, không ủng hộ việc thông qua các hiệp ước, đề nghị cắt giảm viện trợ, hay gửi các thông điệp gay gắt chất vấn quan chức Việt Nam khi họ đến thăm. Về phía Việt Nam, một số giới chức chính phủ, đặc biệt phía ngoại giao, cũng nỗ lực giải quyết ổn thỏa vụ này. Trong đó phải kể đến Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. Ông Nguyễn Mạnh Cầm, trong cuộc trả lời phỏng vấn với VOA ngày 8 tháng 8 năm 2017, cho biết.
Cái ý kiến chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng lúc bây giờ là Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bản thân tôi lúc bây giờ là Bộ trưởng, là thành viên chính phủ. Thì cũng là kết nối và chỉ đạo Bộ Ngoại giao. Dù có chỉ đạo Bộ Ngoại giao, cũng chỉ đạo đại sứ Hà Lan được và các ngành liên quan để thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng. Tinh thần chung của bây giờ là Thủ tướng muốn dàn xếp sao cho cái vụ việc này không ảnh hưởng đến liên quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan, cũng như là giữa Việt Nam với lại Liên minh châu Âu nói chung.
Sau khi mọi nỗ lực đều bất thành, ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định đưa vụ án ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế. Ông Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường 100 triệu đô la vì vi phạm Hiệp định Thương mại song phương. Phía Việt Nam gửi nhiều đoàn đàm phán đến làm việc với ông Trịnh Vĩnh Bình. Sau cùng, hai bên đạt được thỏa thuận ngoài tòa, bao gồm 3 điều khoản. Điều 1, ông Trịnh Vĩnh Bình cam kết chấm dứt hoàn toàn vụ kiện tại tòa trọng tài ở Stockholm, Thụy Điển. Điều 2, phía chính quyền Việt Nam hỗ trợ cho ông Bình 15 triệu đô la, miễn thi hành án tù và tạo điều kiện cho ông về nước thực hiện các dự án đầu tư. Khi ông Bình có đơn kiến nghị, chính phủ Việt Nam xem xét trả lại những tài sản hợp lý của ông Bình. Điều 3, chính phủ Việt Nam bảo đảm quyền cư trú, đi lại và làm ăn cho ông Trịnh Vĩnh Bình. Sau khi đã có thỏa thuận ngoài tòa, ông Bình tự thú nhận mình ngu và bị lừa. Và điều này dẫn đến vụ kiện lần thứ hai với yêu cầu bồi thường lên đến 1,25 tỷ đô la.
Vì sao ông Trịnh Vĩnh Bình cho rằng mình bị lừa? Nguyên nhân nào khiến vụ kiện 100 triệu đô la năm 2006 biến thành ít nhất 1,25 tỷ đô la hiện nay? Cơ hội thắng thua giữa hai bên, những ảnh hưởng của sự kiện đối với Việt Nam như thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong kỳ phát thanh tới.
Một báo cáo của công ty an ninh mạng FireEye gửi cho VOA hôm 24 tháng 8 cho thấy một nhóm hacker của chính phủ Trung Quốc tấn công các quan chức chính phủ Việt Nam qua mạng để giành lợi thế trong các thương thảo về thương mại sắp tới. Báo cáo của FireEye phát hiện ra hoạt động gián điệp mạng nhắm vào chính phủ Việt Nam bằng các email giả mạo liên quan đến các chủ đề kinh tế của ASEAN và APEC nhằm lấy thông tin từ người nhận. Dựa trên những tương đồng về hành động thâm nhập mạng trước đây, FireEye khẳng định hoạt động này được tiến hành từ Trung Quốc, có liên quan tới nhóm Bolo. Chuyên gia nghiên cứu cao cấp về tình báo mạng của FireEye Fred Plan cho VOA biết do tầm quan trọng về địa chính trị, đặc biệt khi các vấn đề Biển Đông và cạnh tranh kinh tế đang tăng cao, Việt Nam sẽ tiếp tục là mục tiêu của các hacker Trung Quốc.
This was using malicious lure documents that was using content from the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN.
Họ dùng phần mềm độc hại 008S Trojan để tấn công các tài khoản của các quan chức chính phủ Việt Nam qua các email có gắn kèm các tài liệu về các vấn đề kinh tế của ASEAN cũng như các cuộc họp APEC ở Việt Nam từ đầu năm nay để đánh cắp mật khẩu và thông tin người dùng.
Theo các chuyên gia, Trung Quốc luôn tìm cách theo dõi hệ thống máy tính của các chính phủ nước ngoài. Họ muốn biết về các đề tài thảo luận của các cuộc thương lượng về thương mại cũng như các nhà ngoại giao trước khi bước vào thương lượng. Theo ông Adam Seeger, một chuyên gia về chính sách Trung Quốc và giám đốc chính sách an ninh mạng của Trung tâm Nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Quốc tế, có trụ sở New York và Washington DC nói với BuzzFeed. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc nói Trung Quốc cũng giống như nhiều quốc gia khác không ngại ngần gì về việc ăn trộm hay thâm nhập bất hợp pháp vào các bí mật thương mại của các nước khác. Nhà phân tích chính trị và quốc phòng của khu vực nói với VOA rằng đây sẽ là một mối đe dọa thường trực đối với bất kỳ nhà ngoại giao nào của khối ASEAN về cả khía cạnh thương mại và chiến lược chính trị. Báo cáo của FireEye kết luận rằng hoạt động của hacker Trung Quốc nhằm thu thập thông tin về các chính sách kinh tế thương mại từ quan chức chính phủ Việt Nam để có được lợi thế về chính trị. Sau khi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đổ bể, các hiệp định thương mại tự do mà khối ASEAN và APEC hậu thuẫn sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến. Trung Quốc coi Việt Nam là một đối thủ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu trong khu vực. Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp APEC từ đầu năm nay và sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc cũng đang vận động sự ủng hộ cho Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP do họ khởi xướng. Nhà phân tích Plan của FireEye và giáo sư Thayer đều cho rằng Việt Nam ý thức được mối đe dọa an ninh mạng từ Trung Quốc, đặc biệt từ vụ tấn công hệ thống máy tính của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vào tháng 7 năm ngoái, không lâu sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Giáo sư Carl Thayer cho biết những cuộc tấn công mạng vào các sân bay của Việt Nam năm ngoái chỉ là ví dụ gần đây nhất. Các website chính phủ bị tấn công và làm tê liệt. Chỉ trước Đại hội 12 và tháng 1 năm 2016, một người Việt Nam đã bị kết án vì cung cấp những thông tin mật cho Trung Quốc. Trong con mắt của các cơ quan an ninh Úc và Mỹ, Trung Quốc được coi là một trong những nước hung hăng nhất trong hoạt động gián điệp kinh tế thông qua điệp viên và gián điệp mạng, theo giáo sư Thayer. Nói với VOA, chuyên gia phân tích Plan của FireEye cho rằng hoạt động này đã tăng trong những năm qua và sẽ tiếp tục tăng khi Việt Nam nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Và mặc dù các hacker Trung Quốc dùng các thủ thuật rất phổ biến là spear phishing, nhưng chính phủ Việt Nam cần thận trọng và nâng cấp hệ thống máy tính, cũng như đào tạo về an ninh tốt hơn cho các quan chức chính phủ. Giáo sư Thayer cũng nhận định rằng trong bối cảnh mạng toàn cầu làm cho việc bảo vệ các bí mật quốc gia khó khăn hơn, không phải quốc gia nào cũng có đủ khả năng luôn cập nhật với các hệ thống an ninh máy tính tốt nhất. Theo thống kê từ một nghiên cứu cách đây 3 năm của nhóm APWC về chống lừa đảo ăn cắp thông tin trên mạng, Trung Quốc đứng sau 85% các cuộc tấn công bằng phương pháp phishing trên toàn cầu. Dù vừa qua xảy ra hai sự cố gần quần đảo Natuna ở Biển Đông, Việt Nam và Indonesia đã hàn gắn quan hệ sau khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo hội đàm ở Jakarta hôm 23 tháng 8. Cuộc gặp đã mang lại những thỏa thuận trong một số lĩnh vực bao gồm giáo dục, năng lượng, phát triển nông thôn, luật pháp hàng hải và ngư nghiệp. Việc nhanh chóng xác định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước để ngăn ngừa các đụng độ hàng hải trong tương lai, giữ gìn sự ổn định ở Biển Đông là một trọng tâm của các cuộc hội đàm. Trong thông cáo chung tại dinh Tổng thống, ông Joko nói Việt Nam cũng đã đồng ý làm việc với Indonesia để ngăn chặn nạn đánh cá trái phép nhằm bảo đảm nghề cá bền vững. Về tình hình Biển Đông, ông Joko nói hai nhà lãnh đạo đồng ý đưa ASEAN trở thành động cơ của hòa bình và ổn định ở khu vực. Indonesia không phải là một bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Indonesia và Việt Nam gần đây có những đụng độ ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna vì hai nước có những tuyên bố chồng lấn nhau ở đó. Số liệu của Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia cho thấy trong tổng số 75 tàu bị bắt vì đánh cá trái phép trong năm nay, có tới 63 tàu từ Việt Nam. Trong một động thái để giảm căng thẳng, Tổng thống Joko đã chỉ định vụ an ninh hàng hải thuộc tuần duyên Indonesia ký kết một nghị định thư trong lĩnh vực hàng hải với Việt Nam. Nữ ngoại trưởng Retno Marsudi nói văn bản này được kỳ vọng sẽ xây dựng lòng tin giữa hai bên đối tác. Bà nói trao đổi thông tin tốt hơn là điều quan trọng, sao cho bất cứ sự cố nào trong tương lai cũng có thể được hai bên xử lý nhanh chóng. Bà nói việc hai nước giải quyết được vấn đề chồng lấn trong vùng đặc quyền kinh tế là điều quan trọng để tránh các sự cố tàu thuyền. Bà cho biết nếu đạt được thỏa thuận về các ranh giới sẽ dễ dàng thực thi luật hơn. Bà nói thêm Hạ viện Indonesia sẽ chuẩn thuận luật về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế sau khi hai nước đạt được các thỏa thuận chung cuộc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Triển vọng thông qua ngoại giao để giải quyết mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn rất mong manh vì lãnh tụ Kim Jong-un dường như không màng tới thỏa hiệp với các đối thủ ở Washington hoặc thậm chí với đồng minh ở Bắc Kinh. Nhà phân tích chính trị Choi Kang thuộc Viện Asan Institute cho biết, ông ấy là người tin tưởng vào chính sách cứng rắn bởi vì việc hoàn thành chương trình hạt nhân, tên lửa là một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất để hợp tác hóa quyền lực, kiểm soát chế độ của ông. Vào cuối năm 2011, ông Kim Jong-un lên nắm quyền sau khi cha của ông là Kim Jong-il qua đời. Khi ấy xuất hiện những nghi vấn liệu lãnh tụ Bắc Triều Tiên, người được tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, có thể tự do hóa chế độ chuyên quyền kéo dài ở Bắc Hàn và liệu ông có thể củng cố quyền lực được hay không. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng ông Kim Jong-un đã nâng cao hình ảnh của mình lên như là một lãnh tụ mạnh mẽ bằng cách nối bước cha ông là Kim Jong-il và ông nội của ông là Kim Il-sung, nhà sáng lập chế độ Bắc Triều Tiên và là người chủ xướng chính sách Byung-Yin. Được giải thích là chính sách quân sự và kinh tế tĩnh hành tiến triển để tăng cường chương trình hạt nhân nhằm chống lại Mỹ, đồng thời cải thiện nền kinh tế. Giáo sư nghiên cứu Su Bo-yok thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất của Đại học Quốc gia Seoul nói, tôi nghĩ rằng chế độ của ông Kim vẫn ổn định và ông ấy tuyên bố sẽ theo đuổi một chính sách song hành về kinh tế và hạt nhân và đồng thời thúc đẩy phát triển tên lửa đạn đạo. Mặc dù kinh tế vẫn chưa được cải thiện, tôi nghĩ ông Kim được người dân Bắc Hàn ủng hộ. Chính quyền của ông Trump đang tìm cách tăng áp lực lên Trung Quốc đòi Bắc Kinh kiểm soát Bắc Triều Tiên, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ảnh hưởng của họ có giới hạn. Vị lãnh đạo thế hệ thứ ba của Bắc Triều Tiên không có quan hệ mật thiết với Trung Quốc và đã nhiều lần phớt lờ các yêu cầu liên tiếp của Bắc Kinh gửi đến Bình Nhưỡng đòi Bắc Hàn ngưng thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân và quay trở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân quốc tế. Mặc dù về mặt ngoại giao và 90% hoạt động kinh tế, Bắc Triều Tiên phải dựa vào Trung Quốc, nhưng ông Kim Jong-un vẫn không gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trái ngược với cha ông, người đã nhiều lần thăm Bắc Kinh. Kim Jong-un vào năm 2013 đã ra lệnh hành quyết người chú của mình, ông Jang Song-taek, vì đã bị nhiều người cho rằng ông Jang ủng hộ cải cách và có quan điểm thân Trung Quốc. Năm nay, chính phủ của ông bị cáo buộc là đã tổ chức ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của ông là Kim Jong-nam ở Malaysia. Có tin nói rằng ông Kim Jong-nam được Trung Quốc bảo hộ. Giáo sư Andrei Lankov, một nhà phân tích về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Kumin ở Seoul cho biết, ông ấy không xem Trung Quốc là một đồng minh. Đối với ông ấy, Trung Quốc là một mối đe dọa, là quốc gia duy nhất có thể can thiệp có hiệu quả vào các vấn đề nội bộ của Bắc Triều Tiên và thậm chí có thể bí mật sắp đặt người thay thế cho ông Kim Jong-un. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên dường như cũng toan tính rằng Bắc Kinh đánh giá cao sự ổn định của vấn đề phi hạt nhân hóa và sẽ không áp đặt các điều kiện quá khắc nghiệt vì sợ gây ra một dòng người tị nạn ở biên giới hoặc sự sụp đổ của chế độ Kim Jong-un sẽ dẫn tới việc Mỹ và Hàn Quốc sẽ chiếm toàn bộ bán đảo Triều Tiên.
Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sĩ hôm thứ Năm 24 tháng 8 cho biết đã truy tố một phụ nữ 30 tuổi vì đã tìm cách sang Syria để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Một thông cáo nói rằng Tổng chưởng lý có bằng chứng cho thấy người phụ nữ này, một công dân Thụy Sĩ, 2 năm trước đây cùng với con trai 4 tuổi đi từ Ai Cập tới Hy Lạp để tìm đường tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi sang Syria. Người phụ nữ bị giới chức Hy Lạp chặn lại và sau đó bị bắt ở Zurich khi bà ta quay trở lại Thụy Sĩ vào tháng 1 năm 2016. Tên của người phụ nữ này không được tiết lộ. Văn phòng Tổng chưởng lý nói trong tuyên bố rằng cơ quan này có một chính sách nghiêm ngặt truy tố những gì được gọi là du khách thánh chiến Jihad.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến thăm Santiago mới đây, Phó Tổng thống Mike Pence nói về đối tác chiến lược một cách tích cực và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Chile. Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi Chile như là một tấm gương sáng của tự do tại Tây Bán Cầu. Sự thành công của nền kinh tế Chile là một tấm gương cho các nước khác tại châu Mỹ Latin noi theo để ban hành những cải cách căn cứ trên thị trường nhằm đẩy mạnh tăng trưởng và mang lại thịnh vượng cho người dân. Ghi nhận rằng việc theo đuổi thị trường tự do đã giúp một xã hội tự do lớn mạnh, Phó Tổng thống Pence cũng nhấn mạnh đến những quan hệ thương mại mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Chile. Thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2016 lên đến hơn 20 tỷ đô la, phát xuất phần lớn từ Hiệp ước Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Chile được ký vào năm 2004 với kết quả là thương mại gia tăng 260% kể từ thời điểm đó. Chile cũng là một quốc gia tại châu Mỹ Latin tham gia chương trình miễn visa của Hoa Kỳ. Thêm vào đó, Chile là một đối tác giá trị của Hoa Kỳ trong vai trò tăng tiến an ninh vùng, đặc biệt là tại Trung Mỹ. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Phó Tổng thống Pence cũng ca ngợi Chile về sự ủng hộ của nước này khi đối mặt với thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên và về những tuyên bố rõ rệt của Chile trong việc quảng bá một bán đảo Bắc Triều Tiên ổn định và không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông thúc đẩy Chile làm nhiều hơn nữa để cô lập Bắc Triều Tiên và cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao và thương mại với quốc gia cộng sản đó. Cuối cùng, Phó Tổng thống Pence cảm ơn giới lãnh đạo Chile đứng về phía nhân dân Venezuela và lên án chế độ Maduro. Ông nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kinh tế và sức mạnh ngoại giao cho đến khi nào dân chủ được phục hồi tại Venezuela. Và ông bày tỏ tin tưởng là làm việc với tất cả đồng minh của chúng ta tại châu Mỹ Latin, chúng ta có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng mà người dân Venezuela đang đối mặt. Hoa Kỳ trân quý tình hữu nghị và những quan hệ mạnh mẽ với Chile và cũng vì cả hai quốc gia đều công nhận tự do là nguồn gốc của thịnh vượng và an ninh. Phó Tổng thống Pence tiên đoán là Hoa Kỳ và Chile sẽ tiếp tục hoàn thành những tiến bộ lớn lao cho người dân và bán cầu của chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.